chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Tùng phát hiện ra đại đội trưởng Du bị cọp rừng ăn thịt, chỉ còn lại bộ xương gióng chân và đôi giày vải ghi tên Du. Anh đau đớn lạnh người, không còn chút sức lực, nhưng vẫn phải khiêng tên Lục Thum lê lết đi trong rừng trước sự giám sát của tên lính áo đen. Lưỡi lê hình múi khế nhọn hoắt lúc nào cũng loáng trước mặt Tùng. Anh kiệt sức vì mất nước, vì đói và khát nên khuỵu lại, nhưng vẫn không thể tránh được những cú đánh trời giáng bất cứ lúc nào của tên Rô. Y tá Câm Sally cảm thông và bênh vực anh, còn tên Lục Thum với vết thương đang bị hoại tử mạnh im lặng kiềm chế cơn đau. Chiếc cáng thương tết bằng cây rừng được thay bằng ni lông bớt nặng nhọc từ số tư trang cuối cùng trong ba lô của Tùng. Tên lính áo đen lại quay sang xé sách và nhật ký của Tùng để vê thuốc hút. Hắn phát hiện bài thơ trong cuốn nhật ký, yêu cầu Tùng đọc. Anh đọc bài thơ khát nước khiến cơn khát lại dội về mạnh mẽ hơn trong cổ họng của nhóm tàn quân. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang cùng với giọng đọc Thu Loan.
Rồi anh gục xuống khóc, khóc mà không có giọt nước mắt nào chảy ra. Cô y tá Câm đỡ Tùng ngồi tựa lưng vào một cây khụp. Lá khụp khô vỡ lạo xạo dưới mỗi bước chân. Cô định an ủi anh lính Việt Nam tội nghiệp một câu mà không cất nổi thành lời. Tên chỉ huy vẫy thằng Dô lại rồi ghé vào tai gã thì thào. Tùng vẫn ngồi oặt ẹo, mặt bạc da, đầu óc âm u. Anh chẳng hiểu nổi bọn tàn quân Pol Pot này muốn gì. Gã lính áo đen lên tiếng. Thằng Duôn con, ông lớn bảo mày chơi đàn. Đói khát mệt mỏi, đàn với chả hát, âm mưu gì đây, định giờ cho gì đây? Bọn tàn quân Pol Pot u tối man dợ lại thích nghe đàn lúc này ư? Môi tao khô nẹ, họng tao khô cong, sắp chết rồi, hát với chả hò. Mẹ kiếp, bảo đàn thì phải đàn. Đàn cái con cờ tao. Chưa nói hết câu thì gã lính áo đen cướp lời, văng tục lồng nhồng. Mẹ kiếp, bảo đàn thì đếch đàn, lại còn văng tục. Mày dám bảo cái con cờ của mày hả? Thằng tù binh chửi ông lớn ạ. Thằng Dô đen nổi giận và ton hót với ông lớn. Gã đã bỏ khẩu súng CKC, tay cầm con dao quắm lật đi lật lại. Ánh thép sáng lạnh ngời ngợi. Giả néo đứt dây, lần này không cần cô gái Câm đỡ cho nữa, Tùng vội vã chữa lại câu lỡ lời. Ý tao muốn diễn đạt, cái con cờ là con chim cu bay trên trời ấy. Đàn guitar có âm thanh tốt, thánh thót như con chim cu hót ấy, nhưng tao y phục không xứng kỳ đức, gầy đàn vụng về như gãi ghẻ. Ông lớn nghe không lọt tai thì tao chết à? Gã lính áo đen lặng im. Giá như mọi khi Tùng chưa gào thì gã đã táng vào mặt anh một cái tát, hoặc phang vào lưng một báng súng. Rõ ràng là gã đang hành động theo sự sắp đặt của tên chỉ huy mặt lạnh, yết hầu lồi, mắt khỉ. Giọng gã lính áo đen trùng xuống nhẹ nhàng. Ông lớn bảo mày chơi đàn, tao nghe chối tai thì tao đốt hết thư ảnh, đập tanh bành cái đàn ra. Ôi giời ơi, Tùng rên xiết trong lòng. Lại còn thế nữa, cái đám tàn quân Pol Pot này chẳng ra người thường, cũng chẳng phải người điên. Tên chỉ huy nham hiểm, danh mãnh bày đặt ra trò này để quên cái đau buốt từ vết thương chắc. Gã lính áo đen thô lậu man dợ này có thể làm bất cứ việc gì bất chợt, manh động nhất. Cái mặt lầm lì kia, đôi mắt tối tăm kia, đôi tay lạnh tanh kia, đang chất chứa ẩn giấu điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Thì đàn. Đàn gẩy cho tai trâu và cũng là một dịp xả hơi. Đàn để khai hóa bọn mê muội cũng là dịp tự do sức chịu đựng của mình. Nghĩ vậy nhưng thực ra Tùng buộc phải cầm đàn dù có một chút xao xuyến tự giác. Thích nhất là Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn. Tùng vừa dạo đàn vừa lấm lét nhìn gã lính áo đen nhầu nhò, tóc xoăn bù xù, bết bát bụi và cái cổ đầy ghét, cái tay cáu bẩn. Rồi lại nhìn cô gái Câm bằng con mắt chan chứa hàm ơn. Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chếch đầu gành, thấp thoáng bóng cô sơn nữ, miệng cười xinh xinh. Tay đi hợp âm và tay gẩy, dần dần đầu óc Tùng cũng bứt ra khỏi cái bản mặt tối tăm của gã lính áo đen và gương mặt danh mãnh đôi khi nhăn nhó vì đau của ông lớn, để tâm tưởng trôi về với hồ Tây trong xanh năm trước. Giọng liễu xanh yểu điệu vờn trong gió, Tùng đi bên Thùy cùng học trường Chu Văn An dọc đường thanh niên. Chiều hồ Tây vàng vọt, năn lác tốt bời bời ven bờ, những con vịt trời vô tư quẫy nước. Chúng không hề biết, chỉ sáng ngày sau thôi là Tùng đi xa khỏi Hà Nội chẳng biết ngày về. Chỉ dám cầm tay, chỉ dám đứng bên vịn lên vai bạn gái, chỉ dám nhìn sâu vào đôi mắt nhung huyền, đắm đuối. Bạn gái lúng túng đỏ mặt, anh thợ ảnh bèn kêu. Cười lên nào! Cười lên thì ảnh mới tươi, buồn thế! Buồn? Sao không buồn? Ngày mai Tùng vào quân ngũ, chiến tranh mịt mù bom đạn, chẳng biết ngày nào sẽ trở lại. Hai gương mặt buồn, hai trái tim xốn sang, hai nỗi lo thảng thốt và cả hai cái cười gượng gạo in vào ảnh, hóa ra lại là kỷ niệm nhớ đời. Vài tháng sau, cô bạn gái gửi ảnh cho Tùng cùng với những lời lẽ xa xôi nhớ nhung, hò hẹn, làm anh nhớ quay quắt. Nỗi nhớ sâu vợi xa xăm, cứ lẫn với tiếng đàn và lời ca, buồn đẹp, da diết mênh mang. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa, ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm. Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạc, thời gian vun vút trời mây. Sơn nữ ơi, đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn, từ nay nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng, trong một thời gian, rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây? Bụp, bụp. Hai cái đập tay vào thùng đàn khiến Tùng câm bặt. Cái trán rồ nghiệt ngã và cái mặt lạnh tanh tím bầm của gã lính áo đen ghé sát mắt anh bảo. Rên rỉ, sầu não quá. Tùng hoang mang. Bài hát về chuyện tình một anh lính ở chiến khu yêu một nàng sơn nữ, mối tình lãng mạn trên nền điệu tango tha thiết mà tên lính áo đen này không nhá được. Tùng nghĩ và lưỡng lự, chẳng nhớ ra bài nào để đàn cho lọt cái lỗ nhĩ của đám người man dợ, không kiểm soát được sự đói khát. Ông lớn bảo, mày đàn bài nào về lính tráng ấy? Dạo trước, ta ở căn cứ kháng chiến Stung Treng, có cả bọn học viên quân sự người Việt chúng mày, cứ nghêu ngao cái bài gì, có câu đồn anh bên sông cạn và hoàng hôn ướt đẫm. Ta muốn nghe bọn lính trận chúng mày yêu nhau thế nào. À thì ra, thư tình của lính được gọi là nhạc vàng của miền Nam, năm 1975, giải phóng mới lan ra miền Bắc như con gió lốc. Đám tân binh nhà quê ở đơn vị Tùng cứ ông ổng hát mê say như nghiện ma túy mỗi khi chủ nhật buồn. Thích thì đàn. Chiều chuộng làm vừa lòng đám người đang đi về nơi nguyên sơ hoang dã cũng là một cách lấy lòng, xoa dịu tính cục xúc thô lỗ của gã lính áo đen và tính nham hiểm của tên chỉ huy. Găm la thứ. Tùng đi hợp âm chùm. Từ khi anh thôi học là từ khi anh thích áo che ly. Từ khi anh xa nhà, ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Ngày trăng đêm đi hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu. Một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đếm sao. Đồn anh bên sông cạn và hoàng hôn ướt đẫm đáy sông thưa. Nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều chiều xa bờ vắng ngắm mông lung. Một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, một thằng tìm hình lấy xem. Đoạn điệp khúc ra xiết cháy bỏng thì Tùng chìm vào cõi riêng của mình, nhập vào tâm trạng anh lính miền biên viễn rừng rú đang yêu. Dường như quên mất mình bị bắt, quên mất mình bị áp giải, quên mất mình đang sắp chết khát và đang bị đe dọa tính mạng. Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em. Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay. Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy. Một khoảng lặng của chiến tranh cũng là một khoảng động của nỗi lòng người lính. Tùng ôm đàn lặng đi. mải mê cuốn vào bài hát Sơn Nữ Ca và thư tình của lính. Tùng không hề biết, trong lúc trôi miên man về kỷ niệm tuổi học trò với cô bạn gái, thì gã lính áo đen đã xé soàn soạt mấy chục trang tiểu thuyết Anna Karenina với những hình ảnh nghệ thuật của nàng Anna Karenina kiều diễm, khao khát tình yêu. Nàng Kitty xinh đẹp, mặc cảm và chàng Vronsky tuấn tú hào hoa, chàng điền chủ nông thôn quê mùa Levin, ngài viên chức cao cấp khó khăn khắc kỷ của Karenina, rồi vò vò, vo lại, nắm trong tay. Gã ôm bụng, lặng lẽ đi ra sau lùm cây gai, tụt quần khỏi mông và ngồi xuống. Còn quyển nhật ký của Tùng với những quay quắt nhớ nhung cô gái Hà Nội và các trang chép những bài thơ khát ở chiến trường ca thì bị tên chỉ huy xé toạc ra để cuốn thuốc dê hút. Những trang giấy trắng dày đặc con chữ đã từng làm Tùng và hàng triệu triệu người đọc xốn xang dạo dực, bâng khuâng, buồn, bị tả tơi vụn rách. Mùi thuốc dê cuốn và giấy nhật ký cháy khét lẹt lẫn mùi phóng uế. Đám cỏ rừng héo úa vàng phấp phới các mảnh giấy in tiểu thuyết của Tolstoy và giấy sổ nhật ký trắng đến nhức mắt. Cô y tá Câm rót cho Tùng một nắp bi đông nước. Cô lay lay vai Tùng thì anh mới thoát khỏi cơn mê chìm đắm vào thế giới âm nhạc. Và chợt nhận ra tiểu thuyết của đại văn hào Lev Nikolaevich Tolstoy đã bị xé mất quá nửa. Sững sờ, Tùng bàng hoàng và tiếc xót lòng dẻo dẻo. Ôi, nàng Anna Karenina kiều diễm đau khổ, ghen tuông, hoang mang, tuyệt vọng, lao đầu vào xe lửa chết cũng không thê thảm bằng tiểu thuyết làm cho nàng bất tử đã bị xé tả tơi, vùi chôn và cuốn thuốc dê giữa núi rừng hoang dã của người lính biên. Ôi, xin linh hồn, ngài Lev Tolstoy đừng vô tình lướt qua xứ sở man dợ này để phải chứng kiến kiệt tác của mình đang bị những kẻ tăm tối kê mông ngồi, xé chùi đít và hủy hoại. Tùng lao đến chỗ tên chỉ huy tản quân Pol Pot, chưa kịp vồ lấy lại quyển nhật ký thì bị gạt chân ngã chồng cành. Đế giày hôi hám của thằng Dô đen chặn lên đôi bàn tay học trò vừa chơi những nốt nhạc đẹp buồn. Ngước mặt lên nhìn quân lính tản quân Pol Pot trong thế tuyệt vọng, nhưng đôi mắt Tùng vằn lên những tia máu đỏ. Máu đỏ báo hiệu bắt đầu một sự trỗi dậy âm thầm mãnh liệt. Sau khi vào Phnom Penh, tháng 4 năm 1975, Pol Pot đã có một hành động muốn ghi vào sử sách. Hắn ra lệnh nổ bom nhà ngân hàng quốc gia Campuchia. Hắn lớn tiếng ba hoa, đó là sao huyệt của đồng tiền. Đồng tiền làm cho lương tâm con người mờ ám. Nước Campuchia dân chủ chỉ cần những người có lương tâm sáng ngời. Báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 3 năm 1979. Tôi không có thói quen đếm ngày, đếm đêm. Ngày thứ ba, ngày thứ bốn, hay đã qua một tuần, thì làm tù binh, tôi cũng không nhớ nữa. Cảm giác vô thời gian cùng với nỗi hoang mang khủng khiếp, đến có lúc tôi hoảng loạn. Bọn tản quân Pol Pot cũng mất hết nhuệ khí, đôi khi cũng không kiểm soát được mình. Đường mòn, thú đi, vết chân thưa dần. Cây ít xanh lá, màu vàng khô nhiều hơn. Khu vực này có lẽ đường binh độ trên bản đồ thưa hơn nên đất đai có vẻ bằng phẳng. Càng về chiều, càng nắng và mệt. Thiếu nước uống đang là thử thách nghiệt ngã nhất. Tốc độ đi chậm lại, có lúc ì ra như không thể dấn thêm một bước. Ngực luôn ở tư thế bị ép và mất thăng bằng. Dù sức nặng của viên chỉ huy cũng đã hao gầy sau mấy ngày đi đường, nhưng số thịt da ngót đi của hắn vẫn chưa nhanh bằng đám lính khiêng võng đã đuối sức. Cây cáng võng ni lông và thân hình tàn tạ của viên chỉ huy vẫn níu dây thít chặt đòn vào vai người khiêng. Trời nắng ong ong, tôi ì ạch khiêng, tất cả mọi thứ đều chịu nặng. Ba lô kéo người ưỡn ra phía sau thì cái võng nặng truyền lực theo đòn lại kéo người chúi về phía trước. Bọn tản quân Pol Pot dù sao sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Bọn này chuyên sống ở rừng, luôn dây nhợ vạch lá rẽ cành mà đi, nên đỡ tốn sức hơn tôi. Ba lô chỉ mấy cân thôi mà chịu nặng trên vai. Lặc lẻ bước như thể gấu ăn no mật ong, buông tay rơi từ trên cao xuống đất, bị què một chân. Ngất đi một giấc, rồi đứng dậy, lê cố từng bước. Cũng may, tôi đã cố tình bỏ quên cái sảnh bộ binh ở lại chỗ nghỉ giải lao, coi như vứt một vật công dụng bảo vệ tính mạng người lính ở chiến trường. Nhưng lúc này, cái sảnh đã không thật cần thiết, có đào khoét công sự chiến hào nữa đâu, giữ chỉ tổ nặng. Tôi cũng nhìn thấy cô y tá Câm rẽ mấy bước khuất vào lùm cây mây có gai tua tủa, đi đái. Lúc quay trở lại đi tiếp thì không thấy cái sảnh bộ binh nữa. Chẳng biết nàng ta vô ý bỏ quên hay cố tình vứt bỏ. Tên lính áo đen vẫn lầm lì cái mặt. Đôi khi tôi bắt gặp cái nhìn vô cảm của tên lính áo đen dừng ở đống thịt im lìm như xác chết trên cáng thương. Có phải nó cũng đã chán trường và quá nản với gánh nợ ông lớn mà không chút bỏ được? Tôi cũng dùng mình với chặng đường khiêng cáng viên chỉ huy. Cứ lõng vọng mãi thế này thì tôi suy sụp mất. Cái đói bắt đầu hoành hành. Trong đầu tôi, anh lính học trò điểm lại quân trang quân dụng. Cái gì đã vứt đi, cái gì còn có thể vứt tiếp. Súng CKC hết đạn, bao xe đã bỏ lại ở chỗ đánh nhau. Cái sẻng gấp cố tình quên lúc nghỉ giải lao. Quyển tiểu thuyết Anna Karenina của Tolstoy bị viên chỉ huy và gã lính áo đen xé chỉ còn mấy chương cuối. Cũng nên giữ. Nàng Anna đâm đầu vào đoàn tàu hỏa như một bi kịch bế tắc không lối thoát của khát vọng yêu thương. Tôi không thể bỏ cái xác nàng ở ga xe lửa giữa rừng miên. Cái ga xe lửa cũ kỹ của nước Nga thế kỷ 19 ấy dễ gợi nhớ đến cái ga hàng cỏ cũ mòn quen thuộc đến từng ô cửa chớp với tôi. Và lại, một chút lòng thành của cô gái Câm ở đó, chẳng hiểu sao tôi lại nhặt quyển tiểu thuyết bị xé, chỉ còn mấy chục trang nhét vào túi cứu thương, giữ lại cho tôi. Phụ nữ thời nào cũng nhân hậu và phụ nữ lúc nào cũng là dịu dàng. Cái chất yếu ớt của giống cái làm nên cái sự dịu dàng của đàn bà. Dù là nữ binh Khmer Đỏ, nhưng cô y tá Câm cũng không thoát được cái thiên tính bẩm sinh của giống loài. Một chút nhẹ lòng và hàm ơn trôi qua trong lòng tôi. Không thể vứt nàng Anna Karenina. Ôi, cứ nghĩ thế là chẳng vứt cái quái nào đi được. Cái gì cũng thân thiết, gần gũi. Thôi thì, cứ nghĩ miên man cũng quên đi cái nhọc mệt, lê lết trên đường di chuyển về cứ của bọn tàn quân Pol Pot. Nghỉ, dừng lại. Viên chỉ huy lùn ra lệnh dừng cáng thương trong lúc tôi đang miên man nghĩ bỏ cái gì, giữ cái gì trong ba lô. Lạ, mới đi một đoạn, dù mệt mỏi chán trường vẫn chưa ra mồ hôi, đã nghỉ. Càng mừng, khỏi phải khiêng. Cô y tá Câm lặng lẽ đi lại phía sau. Viên chỉ huy tàn quân Pol Pot dê dê đầu nòng khẩu súng AK-54 về phía tôi. Thầy kệ, mày chẳng dám bắn bố mày đâu. Hai đứa cấp dưới không khiêng được bỏ mày lại trong rừng mùa khô, có mà chết mục xương. Tôi dựa lưng vào ba lô, nghỉ. Lại nghĩ xem vứt tiếp cái gì trong ba lô cho nhẹ. Vứt, vứt tọt vào lùm cây, rồi len lén kéo cành lá che khuất. Vứt của mình đi mà cứ y như ăn trộm. Cơ cực quá. Cái rừng thốt nốt lưa thưa, mùi thơm da diết, gió đưa khắp đồng. Cứng hơn chắc, bền hơn thông, cao hơn gỗ tích, bóng không dợp vườn. Cây là hình bóng quê hương, khổ đau, lận đận, càng thương cây nhiều. Chùa cao thánh thót hồi chuông, nghe trong im lặng nỗi buồn ăn co. Hỡi rừng thốt nốt tự do. Thu Bồn, báo Quân đội Nhân dân, ngày 13 tháng 1 năm 1979. Lúc này, tình thương của bọn lính với tiên chỉ huy hết hẳn. Chân mỏi, tay rộp run, cả bọn bắt đầu chán nản, đùn đẩy cho nhau, nhưng vẫn cố được. Chỉ cái đói khát thì không cố nổi. Cái ruột tượng 5 ngày gạo ăn của tôi buộc trên nắp ba lô thả đều xuống hai bên hông bị trúng đạn. Có lẽ gạo chảy ra hết một bên, bên kia còn nguyên gạo, nặng trĩu, kéo rút dần cái phần ruột tượng lép quẹp ra khỏi ba lô, rồi rơi mất lúc nào mà thằng quân kiều chẳng biết. Ấy là đoán thế, chứ vừa chạy vừa bắn nhau, vừa khoác chiếc ba lô của tôi. Quân kiều biết đếch nó rơi lúc nào. Cô y tá Câm uể oải đi, mặc những cành cây gạt ngang bụng mình. Tóc mềm xõa trán bết mồ hôi, da rẻ tôi trắng như con gái đã sạm nâu. Một tay nắm đòn khiêng trên vai, đôi khi cứ nâng lên một chút cho vai khỏi rát. Những khớp chân tay tôi như rời khỏi nhau. tôi bùn rùn chân tay, không bước được nữa. Lại nghỉ. Cả bọn thi nhau thở. Tôi nằm lật sang một bên. Đầu gối và ba lô kềnh cạnh đằng sau. Và khát khô cổ, họng nong đóng sát. Cha mẹ ơi, bị đông khô cong, không còn một giọt nước. Tôi nhìn ra xa xa, một khoảng rừng trống và vắng. Vài ba cây thốt nốt đứng im lìm như bất động. Giá mà được một cốc nước thốt nốt mà uống lúc này. Nhấm môi, liếm mép, thèm nước lã và lại càng thèm nước thốt nốt. Người Khmer có thể tự hào về cây thốt nốt và cũng có thể coi thốt nốt là quốc cây, cũng như người Nhật coi anh đào là quốc hoa và người Nga kiêu hãnh bởi cây bạch dương. Nước Việt Nam của tôi thì chưa biết chọn cây nào làm quốc cây. Cây cọ, cây tre, cây dừa, tất cả chỉ có thể đại diện cho vùng miền chứ không thể tiêu biểu cho toàn lãnh thổ. Nhưng cây thốt nốt của người Miên thì rất phổ biến và đặc trưng. Cây thốt nốt hình trụ, gỗ cứng mọc thẳng đứng, đơn độc. Mỗi buổi chiều tà, khi hoàng hôn đỏ ối buông nhìn cây lá thốt nốt đen xám in lên nền trời vàng vọt, buồn nẫu ruột. Khi ấy mới thấy vũ trụ càn khôn mênh mông và kiếp người nhỏ bé trong vũ điệu đêm ngày của thiên nhiên. Thốt nốt có cây cao đến 30 mét, đường kính tới gần 70 phân, gốc bao giờ cũng phình to, vững chãi. Cuống rụng để lại trên thân cây vô số các vết vòng cung liên tiếp, chạm nhau, kế tiếp thành nhịp điệu thời gian khắc dấu biểu đạt những đau đớn vặn mình, tầm tã, nát tan để sinh thành. Lá thốt nốt mọc cách, xếp theo đường xoắn ốc, chùm xòa và chỉ tập trung ở phía ngọn. Cuống lá dài có gai, bản lá xòe rộng như cái quạt giấy khổng lồ, đường kính rộng nhất tới gần 2 mét. Đếm chi li mỗi cây chỉ khoảng gần 30 lá xẻ hình chân ngỗng. Hoa thốt nốt mọc trong kẽ lá, cuống hoa ngắn hơn cuống lá, hoa đực dài đến gần 2 mét, hoa cái to hơn hoa đực, có mò bao phủ. Quả thốt nốt hình vầu, chu vi phải bằng hai găng tay người lớn, có quả nặng đến 2 kg. Quả thốt nốt non màu xanh tươi mơn mởn, chín già thì màu tím thẫm hoặc đen, trong nhũ màu trắng có dạng như cùi dừa và có vị ngọt. Đó là những hình ảnh mà tôi quan sát rất tỉ mỉ và cảm nhận được ngay những ngày đầu sang chiến trường ca. Thốt nốt là loại cây ưa ánh sáng, dù có chói chang, gắt cũng chẳng hề gì, chịu hán hạn và chịu úng lụt tốt hơn cả cây dừa. Thốt nốt ưa địa hình bằng phẳng. Người Khmer trồng thốt nốt ngay bờ ruộng, trong thung lũng, dọc bờ sông suối, trước cửa nhà, thậm chí ngay cả triền đồi hơi dốc, thốt nốt cũng quanh năm xanh lá. Các loài động vật như sóc, chim, rơi lấy tán lá thốt nốt làm nơi trú ẩn, nương tựa. Tôi đã nhìn thấy người Khmer lấy nước thốt nốt bằng cách cắt vòi hoa, lấy thanh tre kẹp lại, buộc ống vào đầu cụm hoa. Nước từ chỗ cuống bị cắt đứt ra. Mỗi vòi hoa cắt, người ta hứng một đêm là được hơn một lít nước thốt nốt. Cứ cắt cuống buổi chiều tối, thì sáng hôm sau, người ta leo theo các cây tre có tay gang, buộc ốp vào thân cây thốt nốt làm thang. Cứ leo đủ 3 cây tre ốp như thế là tới ngọn. Lấy nước, đổ vào can, rồi dòng dây thả xuống gốc. Tôi đã vài 3 lần uống nước thốt nốt, vị nó dịu dịu ngọt, hương thơm dễ chịu lắm. Uống nhiều sẽ nghiền như mê tiểu sắc vậy. Ở đơn vị tôi, thằng cày chét ngổ ngáo suýt nữa bắn con ma lai ấy. Gã leo trèo thốt nốt, lấy nước uống giỏi lắm, cứ nhon nhoắt như con khỉ. Bọn tôi có thâm niên trèo me trèo xấu ở đường Phát Đình Phùng, nhưng cứ phải gọi thằng cha này bằng cụ. Vậy mà chẳng hiểu do hoa mắt chóng mặt, trơn tay hay bị chuột rút, cộng với cây ốp sát ngọn thốt nốt để leo trèo, lâu ngày bị mục ải tay che. Cải chét rơi từ độ cao 30 mét xuống dưới đất. Một cú rơi vừa ngoạn mục, kiêu hùng, vừa kinh sợ, đau đớn. Không còn ra hình thù thân thể nữa, chỉ là một đống thịt bất động trong lần phải quần áo tô châu, có nhiều chỗ buộc vải. Một cái chết tầm thường, vô lý. Chẳng hiểu theo quy luật sinh lão bệnh tử, cũng chả phải cái ngòm, dữ dằn, nhốn nháo của chiến tranh, mà là cái chết ất ơ dớ dần. Giấy báo từ cải chép về khu phố vẫn cứ đề hy sinh anh dũng tại chiến trường ca. chẳng lẽ lại ghi chết vì lấy nước thốt nốt, rơi từ độ cao 30 mét xuống đất. Có hàng trăm, hàng ngàn kiểu chết khác nhau ở chiến trường ca. Có khi hai anh lính Việt trốn đơn vị, đi đánh mìn, bắt cá, cải thiện bữa ăn. Một thằng đấu dây xuống nước bảo, khi nào đấu dây xong, tao giơ hai tay bắt chéo ra hiệu, thì mày hãy chập điện. Đấu xong, quên mẹ nó đi, chưa kịp lên bờ đã giơ tay ra hiệu. Thằng trên bờ cũng chẳng nghĩ ra phải chờ nó lên hẳn và ẩn nấp xong xuôi an toàn mới châm ngòi. Cứ vậy chập điện, nổ tanh bành. Cá chết trắng mà người thì cũng gục xuống nổi lềnh bềnh trên nước, phai đầy máu đỏ tươi. Trong mọi cái chết, có lẽ phi lý nhất là cái chết dớ dần của thằng cải trách. Ở trung tâm Phnom Penh có ngọn đồi Bà Penh xinh đẹp. Nghe nói từ ngàn xưa vốn là cái bào thai thành phố thủ đô này. Trên đồi có ngôi chùa kiến trúc Khmer độc đáo và ngọn tháp cổ kính màu xám bạc. Leo những bậc xây mà cỏ dại trổ lên ở mỗi kẽ vôi, rồi bước vào chùa chính ngổn ngang những tượng đồng, tượng gỗ, tượng đất, bị chặt cụt đầu, vỡ ngực, gãy chân. Báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 3 năm 1979. Cả bọn dạ dập ở dưới gốc cây dầu cổ thụ. Tuy nhiên, bọn tàn quân Pol Pot vẫn không quên trói hai tay Tùng và dòng dây cột vào gốc cây dâu ra bên cạnh. Cẩn tắc, vô áy náy, phản xạ tự nhiên và linh tính người lính mách bảo, dù là người lính phía bên nào thì cũng không được sơ sẩy với kẻ thù. Đêm chậm chậm vào sâu. Cô y tá Câm đã ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây dầu, bởi quá mệt. Gã lính áo đen vẫn thức, đôi khi ngáp ngáp, uể oải, gác thay. Dù mệt nhọc, nhưng cái phản xạ bảo vệ tính mạng vẫn chưa mất, tinh thần người lính chiến chưa phai nhạt. Khờ khoảng tìm tẩu lá đắp lên mặt che côn trùng, thì bỗng dưng Tùng kêu thét lên. Á á! Sally bỗng thức giấc, nhìn sang thấy cái mông chàng con tóc Việt Nam đang chật ra trăng trắng, nhảy tưng tưng rồi chịn vào gốc cây. Nàng ta bụm miệng tránh bật cười, trong đầu làng vàng tràn ngập điều tò mò. Gã lính áo đen quắc vống sang. Hét cái đếch gì? Mẹ kiếp, thằng John! Im lặng. Gã lính áo đen lầm lì cầm súng đi tới. Cái sẹo lõm ở má, tối đen như hốc tối. Gã ngồi xuống bên cạnh thằng tù binh, mặt trắng học trò đang suýt xoa kêu đau. Bỗng dưng, gã cũng dựng nảy người lên, kêu đau buốt, ối ối. Cô y tá Câm chạy lại. Đèn pin bật sáng. Gã lính áo đen nhe bộ răng hô hở lợi của loài vượn. Mẹ kiếp, con rết! Ông lớn đang sốt cao do phản ứng cơ thể với vết thương nhiễm trùng, đau quá không ngóc đầu dậy, mặc kệ cho đám thuộc cấp chúy chóe cãi chửi nhau. Cô y tá Câm lấy mũi giày di di lên thân con rết bẹp nhe ra. Cô lấy ngón tay chấm nước ruột rết bôi vào vết châm đốt đã sưng to đỏ ửng ở lòng bàn tay gã lính áo đen. Một lát, cô gái Câm quay sang Tùng, đang xéo miệng suýt xoa và kéo hai tay bị trói ngoặt ra phía mông trái để xoa. Điểm nhìn con gái dừng lại trên khuôn mặt anh lính tình nguyện Việt Nam và dường như ánh mắt dịu dàng đằm thắm, không muốn chuyển dịch đi nơi khác. Miệng mấp máy mà không cất thành lời. Có lẽ nàng ta bảo, con tóc Việt Nam, nó cắn chỗ nào? Khi ấy, Tùng cũng giật nảy mình, lùi lại như chạm phải lửa. Chả nhẽ lại chật mông trắng hiếu rồi chổng lên cho cô gái Câm bôi nước ruột rết. Ngượng ngùng chẳng khác phản ứng tự vệ lúc tuổi dậy thì đi ra ngoại thành chơi nhà bạn gái học cùng lớp, lang thang trong vườn chuối, bị con bộ nẹt đốt vào mông. Suýt xoa đau mà vẫn giật mình, không dám cho bạn gái xem chỗ bị đốt đã tụ máu đỏ au. Thật khó diễn tả được tâm trạng cô y tá Câm, có vẻ tự ái hay tủi thân thì chỉ có nàng ta biết. Gã lính áo đen đập vào tay cô như muốn bảo, kệ mẹ thằng Duôn. Rồi kéo sình sịch nàng ta về chỗ gốc cây dầu cổ thụ. Mông Tùng vẫn tê buốt, anh giơ hai tay bị trói, quệt mồ hôi rịn ra trên trán và thái dương. Cảm giác đau, tủi thân và hoang vắng lẫn lộn. Chỉ muốn khóc mà không khóc được. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.